Pháp thoại mà các bạn đang nghe được phát từ phatam.com, website hàng đầu về truyền thông đa phương tiện Phật giáo. Pháp thoại mà các bạn đang nghe được phát từ phatam.com, website hàng đầu về truyền thông đa phương tiện Phật giáo.
Bây giờ mình đành hỏi Quỳnh Minh hiểu chân tâm nghĩa là sao? Cái gì là chân tâm?
Nếu như mình dùng từ ngữ thì không thể nói là chân tâm. Đã coi như là khởi ý lên là đã mất chân tâm rồi. Toàn là mình coi như là sống với vọng tâm thôi. Cho nên thầy nói là lấy gì để thấy chân tâm thì đã có một ý là mất chân tâm rồi.
Nói ra là chạy rồi.
Dạ, nói ra thì đã mất rồi.
Nói ra mất rồi, làm sao có từ chân tâm?
Thì coi như là chỉ dùng cái phương tiện để, cũng như là nói chỉ cho mình có cái chân tâm, nói có chân tâm. Nhưng mà khi đã nói là có chân tâm thì đã mất chân tâm rồi. Theo như mình nghĩ gì đó.
Cái đó là chỉ nói được một mặt thôi. Cái mặt thể chứ chưa nói mặt dụng. Nhưng mà nói chân tâm á, là vừa suy nghĩ thì chật, vừa nói thì sai. Thì cái cách nói nó cũng trúng á, nhưng mà cách nói nó đi về cái mặt thể của tiêu cực. Chứ nếu mà vừa nghĩ thì chật, vừa nói thì sai, làm gì có tam tạng kinh điển. Vì Phật tổ không nói là tức là vọng hết rồi sao? Thành ra là đứng về cái này là tạm chia ra thôi, chứ nói này thuộc về là hỷ luận rồi đó. Nhưng mà mình học thì phải chia sẻ phân tích ra. Thì á, nếu như ở trong cái tâm vọng mê thì nói gì cũng mê vọng hết. Còn ở trong cái tâm giác nói gì cũng có giác hết trơn. Thậm chí có khi la rầy cũng phải sử dụng chân tâm nữa. Là cái cảnh giới của cái người chứng đạt. Thì khi mình thấy đang sân hận nhưng mà đã sử dụng chân tâm diệu giác. Thành ra không phải mình chỉ giải thích có một nghiêng một cái mặt thể yên lặng. Giống như nước, nó lặng thì nó cũng là nước. Nhưng mà nó chảy thì cũng là nước. Chứ đâu phải lặng mới là nước, còn chảy không phải nước. Phải không? Thành ra nhiều khi mình, tại vì do chúng sanh mình sống với cái chảy cuồn cuộn nó quen à. Nó động loạn quen cho nên tỏ mới dùng cái lặng để trị cái động, chứ cái lặng đó không phải là cái thiệt. Và nhiều khi mình học á, rồi cái mình nghe nói cái lặng nhiều quá đi, cho nên mình cứ lấy cái lặng mình giải thích, nhưng mà chân tâm nó sống động, Nơi chân như bất động, động dụng vô cùng, dụng như thường tịch, ứng dụng vô phương. Chân như là cái tâm thể chân thật của mình nó không có động. Nhưng mà khi nó động là động dụng vô cùng. Nó động mà động gấp triệu ngàn lần cái động bình thường của cái tâm phàm. Cho nên vậy cho nên mới quá thân thiên bách ức á. Quá thân như Bồ Tát Quán Thế Âm 32 ứng thân. Cần hiện nam, nam cần nữ, nữ cần già là nói làm theo kiểu già, cần trẻ làm theo kiểu trẻ. À. Cần hiện ra dốt như Lục Tổ mà hiện ra dốt. Mà cần hiện ra vua là hiện ra vua để nói chuyện cao quý, để điều trị quốc gia triều chính. Nó thành ra là không phải nói cái chật đâu. Cho nên là động hay là tỉnh chỉ là cái trạng thái thôi. Nếu như mình thấy nước, như nãy ví dụ cái nước, nước nó trôi chảy, đó là nước đang động. Mà nước nó dừng lặng là nước đang tỉnh. Rồi có khi nước nó đục, có khi nước nó trong. À, có khi á là nước nó sóng đánh nó còn cao, rồi có khi lại là nước sóng đánh nó thấp. Nó lặn lặn xuống, cái sóng nó lặn xuống thì nó thấp. Thì trong, đục, dơ, sạch, cao, thấp là cái tướng của nước. Nhưng mà trong nước nó có một cái không đổi. Quên biết cái gì không? Bây giờ nước nó có sóng cao, sóng thấp, phải không? Nó có trong, có đục, phải chưa? Nó có yên tĩnh và nó có lưu động, nó chảy á. Là tất cả cái đó là nhiều cái tướng trạng, hình dáng khác nhau. Nhưng bây giờ nó có một cái không khác, quên biết cái gì không? Của nước là không khác không?
Cái thể trong của nước.
Cái thể trong mà nó bị đục, bỏ sình vô là mất thể rồi.
Cái đó là cũng như mình hiểu là cũng như đục là tại có sình. Chứ còn nước thì lúc nào cũng trong.
Không có. Nếu mà dựa trên trong đục nó cũng là tướng trạng thôi. Tại vì cái thể là không bao giờ bị mất hết á. Nhưng mà cái thể mà nó bị đục sình bỏ vô nó mất cái đó không phải thể. Cái thể là không bao giờ mất, y như vậy hoài hoài không đổi. Cái đó mới gọi là thể. Cho nên không dựa trên trong đục được. Cho nên huynh nói cái nước nó về, cho nên huynh nói cái tâm cũng giống y vậy à. Là dựa trên cái tướng trạng chứ đưa vô cái thể. Cái thể của nước là ướt chứ không phải là trong đục, là động tĩnh hay là sóng lớn sóng nhỏ, hay là lỏng hay đặc. Nó bỏ tủ lạnh thì nó đậm nước đá, mà nước đá nó có ướt không?
Ướt.
Nước trong nó ướt không? Ướt. Nước đục nó ướt không? Ướt. Phải không? Nước nó đang đánh sóng mạnh nó có ướt không? Ướt. Nước nó lặn nó có ướt không? Đó mới là thể. Cái thể nó không đổi. Còn cái tướng trạng nó đổi thay hoài hoài. Mà mình chạy theo tướng là nó biến động là vô cùng vô tận. Mà mình nắm được cái thể của nó là bất biến, vĩnh hằng. Tâm cũng giống vậy. Tâm mình sống theo cái dụng của tâm. Mình sống theo cái vọng động của tâm. Cho nên nó có sanh diệt. Nó có buồn, vui, thương, ghét. Nó có khổ, đau, sầu, muộn. Còn mình nắm được cái thể giác của tâm là cái biết á, thì cái thể biết nó không có biến đổi. Đó nó tạm gọi là chân tâm. Giống như mình đang buồn, mình biết lúc đó mình đang buồn, phải không? Mình đang giận, mình biết lúc đó đang giận. Mình đang thương, mình biết lúc đó mình đang thương. Mình đang vui, mình cũng biết lúc đó đang vui. Mà đang khổ, mình cũng biết lúc đó là đang khổ. Nhưng mà cái của mình á, không giữ được cái thể biết. Mà mình đi theo cái buồn, vui, khổ, ghét, thương ở phía sau. Cho nên mình mới bị đi theo nghiệp. Giống như mình không thể nhìn được cái bản chất ướt của nước, mà chỉ nhìn trên trong, đục, lớn, nhỏ, động, tĩnh, rắn hay là lỏng.
Mình sống với cái hiện tượng.
Chứ không sống được cái bản thể. Chứ cái người mà tu á, là cái người đó thấy được cái chất ướt của nước, cái tánh ướt của nước. Nắm cái tánh đó, giữ cái tánh đó đó, thì đó là gọi là cái người đó là hành đạo. Cái người thấy tánh. Thấy tánh là sống với cái tánh đó đó. Là sống với tánh đó, nó không có bị sanh diệt biến đổi.
như chị mà mình thường sống với cái chân tâm là mình phải biết buông cái vọng tâm.
Đương nhiên vậy.
Thì phải biết buông cái vọng tâm thì là tức là mình đang sống với chân tâm. Thế chứ chứ không phải là nói là tôi phải giữ là tôi sống với cái chân tâm hoài, không không phải. Tại vì mình sống ở đây là cái thế giới tương đối.
Thì đương nhiên nó đơn giản như kinh Kim Cang giải thích à. Cội gốc của sự tu hành có hai chữ vô trụ, tức là không dính mắc. Không dính mắc á, mà nếu mà nói á, ở bên ngoài là không dính mắc với tiền của sắc đẹp, danh vọng, địa vị, vật chất, tài sản, phải không? Đó là nói cái thô ở bên ngoài. Chứ nếu mà nói sâu á là không dính mắc với vọng tâm, là không dính mắc với buồn thương khổ vui vân vân đó, mà chỉ ở nơi cái biết thuần tịnh. Đó là công phu tu hành, đó gọi là tu tâm, chân thật của sự tu tâm. Nhưng mà nói thì đơn giản vậy đó, nhưng mà ở ngoài mình bỏ nó khó nhưng mà dễ, nhưng trong nội tâm bỏ nó thấy như dễ mà là khó nhất. Nhiều khi mình ở yên mình không có gì hết mà mình đang dính mắc, đâu ở ngoài đâu ai biết, dính mắc cho những cái vọng niệm của mình, dính mắc với những cái tư tưởng của mình, dính mắc với những cái ý nghĩ, nó lao sao, nó lăn xăng lộn xộn ở trong nội tâm. Cho nên á, làm sao để mà gỡ cái dính mắc này? Như nãy Huynh nói tất cả Phật pháp là chỉ để làm cho sạch cái vọng tưởng đó. Làm sao để gỡ cái dính mắc này ở trong nội tâm? Cái này mới là cái cốt lõi sự tu nè. Cho nên 22 năm nói về Bát Nhã của Đức Phật á, là để là làm sao để mình thấy rõ được cái bản chất của vọng niệm, của những cái tư tưởng. Nhờ bản chất của những cái tư tưởng. Cũng như con bé, mấy đứa con bé nít rồi nó đi ra Vũng Tàu, thì nó thấy sóng đánh cao lên nó vỗ tay nó mừng vui, đẹp quá, hay quá, phải không? Nhưng mà sóng chìm xuống cái nó buồn. Nhưng người lớn có vậy không? Đâu có. Người lớn biết cái đó là cái hiện tượng bình thường đó. Đâu có phải gì sóng đánh lên là lúc đó vui cười, rồi sóng lặn xuống lúc đó buồn khổ. Không có. Người lớn đó đó là biết rõ cái trạng thái đó không có thiệt. Thì cái người mê giống như con nít vậy. Vui là thì thoái chí xích thố, phải không? Được cái gì đó. Còn buồn xuống thì sầu khổ, phiền lấy. Người tu giống như người lớn vậy. Cái quan trọng nhất là, cho nên Hòa Thượng Trúc Lâm dạy biết giọng không theo á, là không phải mình ngồi đó mình niệm biết giọng không theo nghe, biết giọng không theo nghe, hay giọng tới là bỏ nhà nhớ gì, không phải. Có đó không phải. Biết là thấy rõ được cái bản chất của giọng này. Không bỏ thì tự nó cũng bỏ, tại biết nó giả rồi thì đâu có còn đi theo nữa. Còn này dầu cho mình niệm thì nó thì niệm chứ mình cũng trong bụng cũng thấy tuyệt à. Thấy chưa? Cho nên cái đó là niệm chứ không phải là cái tuệ. Để thấy rõ cái bản chất của nó là hư giả. Mọi cái vọng niệm, những cái ý nghĩ giả dối. Cho nên ở xưa có ông anh chàng đó được mệnh danh là người giả dối. Tại sao mà ông có cái tên là người giả dối? Là ông nói chuyện với ai ông cũng nói dốc không à? Ông gạt người ta. Nổi tiếng về nói dốc, nói dối. Cho nên người ta kêu ông là người giả dối. Một hôm ông đang ngồi bên ven đường, ông suy nghĩ cái cách tính toán sao để gạt người ta để lấy tiền. Ông đang ngồi suy nghĩ thì có ông vị thầy đi ngang qua hỏi chứ, con đang làm gì đó? Nói thầy đừng có hỏi con, còn nói dốc không mà thầy đừng hỏi con. Thì cái vị sư mới nói rằng là nói dối như vậy đó là mai mốt chết sẽ rớt xuống dưới địa ngục ngạ quỷ súc sanh, rồi á là cái quả báo á, là hiện tại là cái hơi thở nó rất là hôi thối, đi đến đâu á mọi người đều khinh thường, không ai tin tưởng mình hết, để đời đời chịu khổ, không có đủ những cái tiện nghi, sanh ra trong những cái gia đình nghèo thiếu bần cùng, rồi đọa xuống địa ngục, còn lại bị là kéo cái lưỡi ra cho con trâu nó cài trên cái lưỡi đó nữa. Thì ông nghe ông sợ quá, ông nghe ông quá sợ. Nói bây giờ bạch thầy, con quen theo cái nghiệp nói dối này, giờ làm sao bây giờ? Thì vị thầy nói rằng thôi giờ con tu tập đi, ta dạy cho con cái pháp để con tu. Nói dạ cái này con quen quá cái vụ nói dối này rồi, giờ chắc khó bỏ được lắm thầy ơi. Nói không, ta dạy cho con cái phương pháp là lấy cái nói dối ra tu. Nói dạ nếu vậy thì con tu được. Thì bây giờ con á là quán xét mọi việc ở trên đời cho tới trời đất vũ trụ này đó cũng đều giả dối, giống như cái lời nói dối của con gạt người ta vậy đó. Giờ con suy nghĩ lại thử coi, những lời nói của con toàn giả dối không à? Bây giờ con nên nghĩ rằng là thân này cũng giả dối giống như cái lời nói dối, mọi sự vật cũng giả dối giống như cái lời nói dối con gạt người ta, cho đến trời đất vạn vật cũng giống như là cái lời nói dối con gạt người ta. Nên quán chiếu tất cả pháp đều là giả dối không có thật. Thì cái vị này tu trong vòng 7 năm thấu suốt được vạn pháp nhân duyên sanh, giả dối không thật, đắc ngộ. Thì tới mới bạch với thầy, xin thầy ấn chứng cho con, bây giờ con thấu suốt vạn pháp đều như quyển, giả dối không có thật, như nhân duyên hòa hợp mà sanh. Vị thầy mới nói rằng là tất cả pháp đã như quyển quá, như mộng ảo, giả dối không thật. Thì chân lý là chân lý, chứ không phải có ai mà sáng lập ra chân lý hay là ấn định cho nó đó, đây là chân lý. Cho nên tất cả như quyển hết, thì cái chứng ngộ của con cũng là như quyển, cũng là giả dối. Thì ngay lúc đó là người học trò là thấu suốt tận cùng cái chỗ mà chân lý cứu cánh cùng cực của Phật Pháp, là đi thẳng vô cái trí huệ đại bát nhã. Chẳng những mọi việc giả dối mà cái thấy của mình á, gọi là cái giả dối á, tất cả đều giả dối cũng phải là vượt qua luôn, cho nên thành tựu được cái đạo giác ngộ. Cho nên trong bát nhã mới nói rằng là không trí cũng không đắc, không có trí huệ cũng không có chứng đắc. Mà mình là đang tu về trí huệ mà giờ nó không có trí huệ cũng không có chứng đắc. Lúc mới thì mình phải nghiền ngẫm đang bát sanh trí huệ, và trí huệ là vậy đó, phải quán xét vậy. Và mình tu tới cái chỗ khá thuần thục rồi đó thì không có cái trí huệ để cho mình tu, mà cũng không có cái bát nhã để cho mình được. Bởi vì tất cả giả chứ mà mình được cái gì? Mình được cái lúc đó mình thiệt rồi, thấy chưa? Là cái trí huệ nó thiệt rồi. Cho nên ở trong cái tâm tĩnh lặng sáng suốt đó là trống không đó mà thấy rõ tất cả pháp. Mà chính ta thấy giả trơn thì cái gì thấy giả? Thì chính là cái thiệt đó mà ta không nói thôi. Cũng giống như mình nằm chiêm bao, mình thấy đủ thứ cảnh hết trơn, đi đây đi đó bao nhiêu việc xảy ra. Nhưng mà mình giật mình thức dậy một cái thì mình biết nãy giờ là mộng hết. Thì giờ mà phải con người đó tỉnh không? Thì đó, người đó tỉnh rồi mới biết ra tất cả là mộng, nãy giờ là mộng. Như vậy không cần thức dậy nói tôi tỉnh rồi, không cần nói gì nữa. Tại vì mọi người xung quanh đang tỉnh chứ không mình mộng. Còn một cái việc mà nãy Huynh nói tại sao mà thấy tánh rồi, chỗ này mới giải quyết tới cái vấn đề thứ hai. Tại vấn đề thứ nhất chưa giải quyết mà đòi nói cái thứ hai, nó nhảy bậc, vượt bậc. Thấy tánh rồi sao còn niệm Phật? Thấy tánh rồi mới nên niệm Phật. Thấy rõ được cái bản chất giả dối của vạn vật rồi mới nên niệm Phật. Ở đây nó có nhiều cái ý nghĩa sâu lắm. Lấy những cái ví dụ gần gần rồi sau để quý huynh đệ thấy. Như huynh đi ở dưới chân núi, huynh nhìn lên thấy cái đỉnh núi đây không? Người ta chỉ mình thấy liền cái đồi 45 phải không? Nhìn thấy, huynh thấy núi rồi mà huynh đang ở đâu nè?
Chân núi.
Vậy thấy rồi sao cần phải đi lên chi nữa?
Thấy nhưng mà chưa tới.
Thì đó.
Phải đi.
Thì đó. Nó vậy đó. Đơn giản vậy thôi. Dễ hiểu không? Dễ hiểu không? Ừ, cái đó là một cái ví dụ. Còn cái ví dụ thứ hai nữa, hơi sâu sắc hơn chút. Như mình có một cái lu nước, nhưng mà nước nó đang đục. Mình biết nước này đục nhưng mà xài được. Xài được, nhưng mà nó đang đục ngầu vậy nè. Thì giờ sao? Sao mình mà mình muốn lu nước trong thì giờ sao? À, phải dùng cách làm cho nó lắng động xuống. Chứ có lu nước rồi đó, nhưng mà đâu phải xài được liền đâu. Phải lóng xuống. Mà chẳng những lóng xuống rồi đó, mà còn phải có một cái lu, cái thao kế bên. Khi nó lắng trong rồi phải đổ cái nước trong nó qua. Mà tới cặn là dừng trở lại liền, đổ cái cặn nó bỏ. Thì cái nước trong nó mới thật sự là trong xài được. Chứ nếu dầu cho lắng lại nhưng mà lấy cây để đồ thọt quậy vô nó cũng đục lên trở lại. Nhưng mà mình biết ra nước đó là xài được đó. Rồi mình có nước luôn rồi đó. Nhưng mà có xài được liền không? Đâu phải xài được liền phải không? Phải qua cái công phu lắng cho nó trong. Rồi gạn lọc nó. Và thậm chí bây giờ nhiều khi người ta phải thử coi trong nước có trùng rồi kia không, nhiều cách hơn nữa, phải không? À, coi nước đó có là tốt hay không nữa, nhiều cách ta xử lý nữa. Thành ra cái mà thấy rồi nhưng vẫn chưa đến còn phải đi. Phải có nước rồi nhưng còn phải lóng, phải gạn lọc. Thì đó là cái giai đoạn của cái sự tu sau khi thấy hiểu. Cho nên trong đạo mình có cái bài kệ mà thường hay nhắc á. Đốn ngộ tuy đồng Phật, đa sanh tập khí thâm, phong đình ba thượng dũng, lý hiện niệm du sâm. Đốn ngộ mà chợt nhận ra cái bản tâm của mình á, tuy là đồng với Phật, bằng với Phật, cái biết của mình y như Phật không khác. Nhưng mà nhiều đời, cái thói quen sâu, cái thói quen theo nghiệp thức nó sâu dày lắm. Nhiều đời quân tập mà. Phong đình ba thượng dũng, lý hiện niệm du sâm. Phong đình là gió dừng nhưng mà sóng vẫn còn vỗ. Gió đã dừng rồi, nhưng mà sóng vẫn còn vỗ. Lý đã hiện mà niệm vẫn còn xâm lăng, xâm chiếm. Cho nên có, mình đọc ở trong sử, rồi mình thấy những người hiện đại, mình thấy các vị xưa đó, như người Lục Tổ mà đã được truyền y rồi đó. Cái thấy là tột cùng rồi đó, nhưng còn phải ẩn tu nhiều năm. Nên trong đám thời săn đó, thì ẩn tu tới mười mấy năm, trước sau là mười mấy năm mới ra hoằng pháp. Lý đã hiện rồi nhưng mà niệm nó còn xâm chiếm, nó còn xâm lăng. Rồi các vị cao tăng ngày xưa là 20 năm, 30 năm, như quốc sư Huệ Trung ở trên núi Bạch Nhai là gần 40 năm. Đó là cái giai đoạn tiệm tu ở phía sau khi đã thấy đạo rồi. Mà mình giờ thì học cho ngon, cho giỏi, dần hiểu cái rồi bắt đầu nói. Gặp ai là thao thao bất tuyệt, trình kiến giải. Không có cái công phu ở phía sau. Cho nên trình vậy cho gió thổi nhẹ, cái lật nhào hết. Lăn lù cù, có chống chân lên trời hết. Không có cái giai đoạn hàm dưỡng công phu để mà gội rửa gạn lọc. Mà cái hiểu của mình cũng chưa hẳn là thấy tánh giống như các vị xưa đâu. Nhiều khi mình nhận lầm, tình thức cũng có. Hoặc là mình chỉ thấy được cái le lói chút xíu vậy. Giống như mây, nó gió nó thổi cái hé nè, chút xíu ánh trăng, tí xíu thôi. Chứ chưa hẳn là thấy trọn được mặt trăng đâu. Cho nên càng tu càng nhiều nữa rồi. Trong cái tu đó, trong cái cuộc sống đó, đại chúng hay là ngoại duyên, nghịch cảnh rồi nó tới, nó bào vúa, nó lẻo gọt, nó mài mình.